Mặt trời đã lặn về tây, cụ Maxey mới được Vandermeer dìu trở vào nhà. Hai con người ấy thật có phong cách. Họ toát lên cùng một thứ phong tư, nhưng với những chi tiết và hình thức khác nhau. Người ông nom giống một con đại bàng tuổi tác, bậc trưởng lão của dòng họ, đã mệt mỏi vì cuộc đời. Đôi cánh đã gấp lại, có thể đã từng bị gãy. Đó là kiểu quý tộc của thời xa xưa, được giữ gìn theo đúng truyền thống và rất được tôn kính. Còn người cháu trai lại là con đại bàng non tơ, kẻ được thừa kế quyền trượng của dòng tộc và chiếc tổ lâu đời, đang tràn đầy sức sống và sinh lực. Đôi cánh dang rộng và dáng bay hào phóng trẻ trung, là hậu duệ theo truyền thống của dòng họ, một trang quý tộc nòi dường như vừa được ra khỏi những tấm giấy da cừu cổ kính khi tiểu sử của cha ông hay bước xuống từ những bức chân dung họa lại dáng hình trang nhã của họ, đã được gột rửa lớp rêu phong của nhiều thế kỷ, được hoàn thiện bởi nghệ sĩ của sự tiến bộ. Cũng kiểu người giống như ông nội nhưng trẻ trung hơn, cũng loài đại bàng của rặng núi đá này nhưng với đôi mắt tinh tường hơn, bao quát những chân trời rộng lớn hơn. Trong dòng máu quý tộc ngàn đời của chàng có những giọt hồng thắm trẻ trai, sản phẩm của những trào lưu biến đổi của thời đại mới. Chàng có hệ thần kinh yếu hơn những thế hệ trước kia và sắc màu nguyên tắc đổi thay hơn do ảnh hưởng của bầu không khí mới mẻ. Chàng trội vượt hơn tổ tiên ở sự nhanh nhạy của trí óc, sự giàu có đến phong phú của bản tính và sự nhạy cảm. Riêng tính cả quyết mãnh liệt, hơi phong kiến và sức mạnh của bầu máu nóng ở chàng là vẫn không thay đổi mảy may. Ở đây, nguyên do lại và sự thay đổi cái phông nền thay cho giấy da cừu của những thế kỷ xa xưa, phông của thời hiện đại là thứ giấy vê lanh trắng mịn trang nhã. Nhìn chàng đang dìu ông nội, trong khi rõ là đang bực bội, đến mức gần như nổi khùng. Trước hết, người ta nhận ngay ra chàng thuộc dòng họ Mikhorovsky, dòng họ của những người khi không hài lòng thì rút ngay kiếm khỏi bao, khi nóng giận thì lưỡi kiếm bao giờ cũng vấy máu. Sau khi trò chuyện với ông, Vandermeer phải kìm lắm mới không để cơn giận bùng ra. Giá có thể mặc sức, chàng đã gieo bão trong khắp lâu đài, nhưng chàng cố nén, chàng bước những bước chân nóng nảy, chốc chốc lại dừng để cho bằng những bước chân khoan thai của cụ Maxey, chiếc roi ngựa vụt gấp gáp vào ống ủng. Trong mắt chàng, tia lửa giận hòa trộn với vẻ mỉa mai lạnh lùng, miệng chàng nhăn vẻ châm biếm độc địa, hàng lông mày nhíu lại đầy cả quyết. Cụ Maxey đâm lo: "Hãy nhớ, Vandermeer, điều cháu đã hứa với ông." Cụ nhìn vào mắt cháu trai dặn: "Làm gấp gáp quá, e có hại tới Stepchia. Ronitsky chẳng làm phiền được con bé đâu, nhưng uy tín của nó có thể bị ảnh hưởng. Hắn sẽ nghĩ là con bé than phiền với cháu và có thể nghĩ đến những điều vớ vẩn khác nữa."
"Sẽ chẳng có việc gì đâu ông ạ."
Vandermeer phản đối. "Dẫu sao, cháu vẫn biết tự chủ chứ. Tốt hơn cả là cháu nên bỏ đi ngay bây giờ thì hơn."
"Cách ấy lại là cách dở nhất. Nhưng có lẽ phải làm thế. Cháu đang bực đến mức một chuyện nhỏ nhặt nhất cũng có thể làm cháu mất thăng bằng. Nếu con lừa ngu xuẩn ấy dám thốt ra một lời bất nhã đối với Stepchia, hoặc bắt đầu nhấm nháy đầu mày cuối mắt với Lucia trong bữa tối, thì cháu không dám đảm bảo sẽ không bùng nổ. Hôm nay tốt nhất là cháu không trông thấy mặt hắn."
"Hôm nay cô Idalia chẳng về đâu."
"Càng hay." Chàng cáu kỉnh thốt ra. Chàng vụt roi ngựa lên cành cây, khiến một cơn mưa lá trút xuống chân chàng. Miệng chàng lẩm bẩm một lời nguyền rủa nào đó.
"Anh định làm gì?" cụ Maxey hỏi.
"Chờ dịp thuận lợi đuổi cổ thằng khốn ấy đi."
"Không được tế nhị lắm. Giá như hắn là người làm công lấy tiền, anh có thể trả lương cả năm cho hắn là xong. Chứ thế này, cháu sẽ đề nghị hắn chuyển sang bên Gwenpovice, nhưng sẽ nói theo cách để tự hắn hiểu là cháu muốn gì."
"Thế nếu hắn đồng ý?"
"Chuyện đó thì không lo, và lại cháu thấy không có cách nào khác để khỏi ảnh hưởng đến nàng, đến Stepchia."
Cụ Maxey kín đáo nhìn cháu. "Nó gọi con bé mới lạ chứ," cụ thầm nghĩ.
Đặt chân vào lâu đài, Vandema ra lệnh đánh xe đến, rồi chàng bước xuống phòng khách tầng trệt, cạnh phòng Stepchia. Bóng chiều buông nhanh, phòng khách chìm trong những màu sắc xám xám của hoàng hôn, đôi chỗ ánh lên màu khung mạ vàng và những chiếc đèn chùm pha lê. Đại công tử nhìn đồng hồ và rung chuông. Một người hầu phòng trẻ chạy vào.
Bảo Chasenti vào đây gặp tôi,
Vandema nói.
Châm đèn và buông rèm cửa,
chàng ra lệnh ngắn gọn cho viên trưởng bộc.
Chasenti thực hiện lệnh xong định đi.
Hoàn hẳn,
công tử bảo. Đến buồng tiểu thư Stepchia thưa rằng tôi muốn được chào tạm biệt tiểu thư. Lão Chasenti bước ra.
Đại công tử đi đi lại lại trong phòng khách. Lát sau Stepchia bước vào, mặt nàng đỏ bừng. Vandema vội bước lại bên nàng.
Tôi muốn được chào tạm biệt tiểu thư, tôi phải đi ngay bây giờ.
Sao lại thế ạ? Ông không chờ xong bữa tối đã sao?
Không, thưa cô, tôi vội về bên nhà.
Ông vừa được tin gì không lành ư?
Sao tiểu thư lại hỏi thế?
Bởi tôi thấy ông đang có vẻ nóng nảy.
À ra thế, tiểu thư cũng nhận thấy điều đó.
Thậm chí tôi đang rất đỗi bực mình. Nhưng không phải vì tin tức ở bên Wenpovice. Tôi vừa nói chuyện với ông tôi, cụ đã kể cho tôi nghe tất cả.
Một màn sương che lấy mắt cô gái, vẻ khổ tâm biểu lộ rất rõ trên khuôn mặt nàng. Một phút bao trùm nỗi im lặng đầy khó xử.
Thế là ông không ở lại, vậy thì xin tạm biệt ông,
Stepchia nói chìa tay ra. Vandema cầm lấy tay cô gái trong lòng bàn tay mình không chịu rời ra. Chàng nói dịu dàng một cách lạ lùng.
Xin tiểu thư đừng lo, tôi đã đoán trước khá nhiều điều. Bây giờ thì tôi đã rõ hết mọi chuyện và tôi sẽ hết sức cố gắng để tiểu thư không phải chịu dày vò nữa.
Cảm ơn ông, tôi chỉ lo cho em Lucia.
Đáng lo nhất là tiểu thư kia. Lucia còn bé, rồi sẽ qua không có hậu quả gì nghiêm trọng. Xin tiểu thư đừng quá bi quan. Tôi sẽ hết sức cố gắng để ở suýt cốp xe này có lại sự thoải mái như xưa.
Những lời ấy khiến Stepchia hoảng sợ. Nhưng tôi không muốn vì tôi mà lại có chuyện hiểu lầm. Tôi không muốn ông ấy. Tôi không muốn gây hại cho ai cả.
Stepchia rất đỗi bối rối, bởi Vandema vẫn không chịu buông tay nàng. Nàng định rút tay ra, nhưng chàng càng nắm chặt hơn.
Xin cô cứ tin tưởng ở tôi,
chàng đáp vẻ cương quyết. Tôi sẽ hành động theo cách tế nhị nhất, nhưng việc ông ấy ra đi sẽ khiến cho mọi người vui vẻ, kể cả Lucia đang lầm lạc, không kể bản thân tôi.
Chàng vui vẻ nhìn thẳng vào mắt nàng và nói, đến lúc phải đi rồi, xin tiểu thư chớ buồn phiền về bất cứ điều gì, tôi xin tiểu thư đấy.
Chàng cúi chào rồi bước ra. Nàng thật cao thượng và thật tuyệt vời. Ra đến hành lang, chàng thì thầm khẽ nói.
Stepchia trở về phòng riêng. Nàng cầm quyển sách đang nằm trên bàn con, mở ra định đọc, nhưng đầu óc cứ để đâu đâu, không thể hiểu nổi chữ nào. Tai nàng vẫn vang vang giọng trầm của Vandema, tay nàng vẫn còn hơi ấm tay chàng. Nàng ngồi yên, sợ làm động đến sự yên tĩnh ngọt ngào ấy.
Có tiếng máy ô tô nổ giòn, tiếng người nói và trước nhà rồi lại yên lặng.
Ông ấy đi rồi, Stepchia khẽ thì thầm, nhưng hai người thật khác nhau một trời một vực, hắn ta và ông ấy.
Bronski bước vào tàu ngựa, mặt đầy vẻ thắng thế. Hắn vừa gặp Lucia từ nhà kính trở về, đã thấy cô gái đỏ mặt và chỉ qua vài lời ngắn ngủi của cô, hắn cũng đoán chắc được tình cảm bên trong. Hắn đã tranh thủ nắm tay cô và buông đôi lời tình cảm.
Mình đi đúng hướng rồi đấy, hắn lẩm bẩm lặp đi lặp lại. Con bé rõ ràng là đã phải lòng mình.
Hắn vuốt ria mép với vẻ một người đang tự hài lòng và vững tin vào tương lai.
Benedict, thắng ngựa cho tôi.
Ngựa hạt rẻ hay ngựa khoang ạ?
Benedict hỏi.
Thắng bộ tứ ngựa ô giống Ả Rập và cỗ xe vàng kiểu Mỹ.
Người xa ích tròn mắt ngó hắn.
Bộ ngựa ô Ả Rập ạ?
Gã Clet từ chỗ tắm cho ngựa bước sang.
Ông định đi đâu?
Gã hỏi Edmund bằng tiếng Đức.
Lên thành phố.
Tôi phải đến kho vật tư nông nghiệp hỏi về chiếc máy gặt.
Máy gặt chữa rồi. Ông không việc gì phải đi nữa.
Chính đại công tử giao việc đó cho tôi mà.
Có thể thế, nhưng lâu rồi, bây giờ chỉ cần phái xe đi trở về.
Tôi nhất định phải đi. Vronitsky khăng khăng.
Hà, thì ông cứ việc đi, nhưng tôi khuyên ông không nên dùng bộ ngựa ô.
Nhưng tại sao chứ?
Thế thôi, tôi khuyên ông đừng nên lấy bộ ấy, đường xa lắm.
Đến Sailor còn xa hơn, mà bao giờ nam tước phu nhân chẳng dùng bộ ấy để đi.
Led đưa mắt nhìn hắn đầy ngụ ý.
Khác nhiều chứ?
Gã nói cụt lùn.
Tôi chẳng thấy gì khác cả.
Vronitsky to tiếng. Hắn hiểu điều Led định nói, nhưng quyết không lùi.
Sao mày chưa thắng ngựa?
Hắn quát Benedict.
Này ông, chỗ bạn bè tôi khuyên ông không nên dùng bốn con ngựa ấy.
Led bảo, đấy là những con ngựa yêu của công tử. Nếu chúng gặp phải chuyện gì không lành thì phiền đấy.
Phỉ thôi, xin ông hãy đi bằng bộ tứ hạt rẻ, êm lắm. Hay ông cứ lấy bộ khoang cũng được. Hình như hôm nay nam tước phu nhân định đến Oprony. Nếu bà ra lệnh thắng bộ ngựa ô thì tôi biết làm thế nào.
Thì cứ việc thắng bộ khoang cho bà ấy.
Vronitsky phát bẩn, thốt lên.
Hắn lại ngoảnh sang Benedict.
Thắng ngựa mau, mày hiểu chứ?
Chàng xã ích nhún vai, bỏ đi thực hiện mệnh lệnh, mồm lẩm bẩm cầu những chuyện chẳng lành cho gã thực tập sinh.
Led phẩy tay.
Rắn đấy, quỷ tha ma bắt hắn đi. Gã tự nhủ.
Vài phút sau, Edmund đã chễm chệ trên cỗ xe ngựa kiểu Mỹ kéo cương bộ tứ mã. Rồi không đợi cho người giám mã ngồi lên, mỉm một nụ cười châm chọc, y vung roi chào tạm biệt Led, thúc lũng ngựa phi ngay một nước kiệu gấp, biến mất khỏi khúc quanh của con đường. Viên quản gia và người xả ích nhìn nhau.
Mong sao đừng xảy ra chuyện gì không lành,
Led lẩm bẩm.
Còn Benedict vừa nói vừa giang hai tay.
Nếu ông thực tập sinh có làm hỏng ngựa thì tôi không chịu trách nhiệm trước đại công tử đâu đấy nhé. Khi ông quản gia cho phép thì tôi đâu có lỗi gì.
Ông Vronitsky biết cách khiển ngựa chứ?
Benedict nói gì lạ thế?
Led đáp, nhưng chính gã cũng đâm lo. Việc vắng mặt Vronitsky trong bữa trưa khiến phu nhân Idalia ngạc nhiên và Lucia buồn. Cô gái không hiểu tại sao hôm nay hắn lại đi ra phố sau cuộc gặp tay đôi ngọt ngào là thế. Nỗi buồn của cô càng tăng thêm khi phu nhân tuyên bố là ăn trưa xong, hai mẹ con sẽ đến trang Oprony thăm công tước phu nhân Podoreka. Khi chỉ còn lại Lucia với Stepia, cô bé quàng tay lên cổ nàng, thì thào với vẻ đỏng đành.
Em muốn ở nhà quá cơ, chẳng muốn đi chút nào.
Trước kia em thích đến Oprony lắm kia mà.
Stepia mỉm cười.
Ôi, trước kia khác chứ.
Trong mắt cô gái ánh lên một niềm mơ mộng, hoàn toàn không thích hợp với thân hình trẻ thơ chút nào. Nhưng hương hoa hồng ngào nhạt chẳng hợp với một đóa lưu ly. Sau khi trang điểm xong, phu nhân Idalia ra lệnh thắng ngựa vào cỗ xe kiểu Iando mui lật. Vài phút sau, ông lão Chacenti gõ cửa phòng phu nhân.
Thưa phu nhân, xả ích báo rằng chỉ có thể đi bằng bộ tứ mã khoang hoặc hạt rẻ thôi ạ.
Nhưng ta bảo thắng bộ ngựa ô kia mà.
Phu nhân dằn giọng đáp.
Xả ích bảo không có ngựa ô nữa ạ.
Thế chúng đi đằng nào?
Ngài thực tập sinh lấy đi vào thành phố.
Phu nhân Idalia quay ngoắt người trên ghế về phía ông Chacenti, nheo mắt chăm chú nhìn ông lão.
Ông Vronitsky đi bộ tứ mã huyền vào phố.
Thưa, xả ích báo như thế ạ.
Quản gia biết rõ sáng sớm là hôm nay ta đi kia mà. Sao ông ta lại cho phép dùng bộ tứ mã đó?
Ông thực tập sinh có nói là phu nhân đi bằng bộ ngựa khoang cũng được.
Không thể thế được.
Nam tước phu nhân bực bội hét lên. Bảo Benedict vào gặp ta.
Lão Chacenti bước ra. Phu nhân Idalia đứng lên, tức giận, dứt đôi găng tay.
Thật là bê bối.
Bà lẩm bẩm.
Ta bảo thắng ngựa
mà gia nhân lại dám trả lời là không có. Hắn ta lộng hành quá thể rồi. Tại Vandy nuông hắn quá đấy mà. Thật là một chuyện kỳ quặc. Voilà quid est ridicule.
Nỗi bực bội của bà mỗi lúc một tăng thêm. Ghi chú, tiếng Pháp thật là nực cười.
Trong khi đó, trước chuồng ngựa, mọi người đang tụ tập. Lão Chacenti, Benedict và mấy người trông ngựa vẻ mặt lo lắng. Họ đi tìm viên quản gia, nhưng Clet đã bỏ ra đồng, không còn cách nào khác, đành phải vào thôi. Khi Benedict cùng lão Chacenti bước vào khoảng sân trong, gã xà ích chợt sững người kinh hoàng. Một người hầu đang dắt con ngựa ô mà ông chủ trang Wenbovice thường cưỡi đi vòng qua thảm cỏ. Đại công tử vừa đến.
Chà, Benedict thốt lên. Công tử bao giờ cũng đến bất ngờ. Nhưng hôm nay thì quả ngài đến vừa đúng lúc.
Vandermeer gặp bà cô đang rất tức giận. Cố nén lắm, bà mới chào hỏi chàng.
Có chuyện gì xảy ra thế ạ?
Chàng ngạc nhiên hỏi. Tôi thấy là người được anh đỡ đầu có quyền hơn tôi ở cái nhà này rồi đấy.
À, tôi không ngờ lại thế.
Vandermeer bình thản nghe, đi đi lại lại trong phòng. Khi bà nói xong, anh mới bật cười.
Người cháu đỡ đầu? Cô buồn cười thật. Không biết từ trước đến nay ai đỡ đầu anh ta nhiều hơn. Chắc chắn không phải là cháu.
Bây giờ mà anh vẫn còn cười được, chuyện đó không làm anh động lòng chút nào.
Ngược lại, cháu hết sức tán thưởng việc này.
Vu Dông, thật là lịch thiệp.
Kìa cô và ông ta đã giúp cho cháu một việc rất lớn. Cô thì hôm nay muốn đi, còn ông kia thì lại đi đúng vào ngày hôm nay.
Tôi không hiểu ý anh.
Cô ạ, ông nghi ngờ gì nữa? Ông ta đã có được một ít quyền hành, nhưng đó chính là lỗi của cô chứ không phải của cháu.
Tôi nhắc lại, tôi không hiểu ý anh. Phu nhân Idalia nhún vai ngắt lời chàng.
Cô có nhận thấy chuyện ông ta xoắn sở chung quanh Lucia chứ? Có hay không nào?
Anh lạc đề rồi.
Cháu đang nhập đề đây. Xin cô hãy trả lời cho cháu đã.
Ừ, thì ông ta hay đi với Lucia. Nhưng chuyện đó thì có sao?
Cô thấy mà vẫn cho phép.
Phu nhân Idalia bật dậy khỏi ghế.
Kìa, cứ cho là chúng nó ve vãn nhau. Tôi chẳng thấy điều gì xấu cả. Chuyện đó thì có hại gì?
Cháu lại nghĩ rằng đối với Lucia, chuyện tình tự ấy là không nên.
Vandermeer lạnh lùng đáp.
Ngược lại thì có. Lucia đã 16, cứ để nó thử cho quen. Đối với con gái vào tuổi nó thậm chí lại còn cần thiết nữa.
Thế có cần thiết không? Nếu nó phải lòng người ta
thì cũng được. Thậm chí nó có thể yêu cả Bronisky.
Vandermeer nhìn cô.
Chữ thậm chí và nói chung cả Bronisky nghĩa là thế nào ạ?
Tôi nghĩ chắc anh thừa hiểu.
Rất tiếc cháu không hiểu.
Phu nhân Idalia bùng ra.
Giá như Bronisky là người thuộc giới chúng ta, nhưng không đủ môn đăng hộ đối, tôi sẽ nhìn việc này khác đi. Nhưng còn thế này...
Còn thế này thì chúng ta có thể tự do yêu nhau phải không? Hay chúng cũng có thể tự do lấy nhau nữa?
Chàng mỉa mai hỏi.
Anh lại chọc tức tôi rồi đấy.
Cháu chỉ hỏi thôi. Thế ra anh ta thì được quyền ve vãn, còn Lucia được quyền yêu.
Cô cho phép thế, anh ta hiểu thế. Vậy thì xin cô chớ bực mình làm gì?
Đó là nguyên do cốt lõi của việc anh ta lấy ngựa đi hôm nay.
Lòng đầy phấn chấn, anh ta dùng bộ tứ mã gồm những con ô và quyết định là cô sẽ đi bằng bộ ngựa khoang, bởi anh ta cho rằng nhạc mẫu tương lai sẵn lòng nhường nhịn cho anh ta trong những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Van đi, anh nói gì thế?
Không có gì khác hơn, toàn sự thật.
Nhưng mà có phải là... Phu nhân sững sờ nhưng vẫn phân vân.
Vâng, vâng, đúng thế.
Đoán được ý cô, Vandermeer thốt lên, trong khi phu nhân đột nhiên tái mặt.
Hắn dám tơ tưởng đến Lucia thật ư?
Ồ, sao lại không? Anh ta rất dũng cảm.
Không thể được. Không, không.
Đó thật quả là đỉnh cao của sự táo tợn.
Phu nhân phẫn nộ thốt lên.
Thưa cô, hắn đã có người che chở, cần gì hơn nữa? Hắn có thể cứ can đảm mà tuyên bố Veni, Vidi, Vici.
Tiếng Latin, ta đến, ta thấy, ta thắng. Câu nói nổi tiếng của Zizek.
Vandermeer giễu cợt.
Bà cô nhìn chàng.
Van đi, sao anh biết?
Bà nghi ngại hỏi.
Thông qua ông.
Ông là nhà nghiên cứu giỏi hơn cô nhiều, và lại chính cháu cũng thấy được khối chuyện.
Phu nhân Enzo Noska cựa quậy không yên trên ghế. Vandermeer đi đi lại lại trong phòng. Những ý nghĩ quay lộn trong óc chàng. Chàng nghĩ đến việc dù Bronisky có là một người khác hẳn và thật sự yêu Lucia, người ta cũng không gả cô em họ chàng cho hắn, bởi hắn thuộc về giai tầng xã hội thấp hơn.
Thật là một thứ quan hệ man rợ, chàng thầm tự nhủ. Vậy nghĩ là tiểu thư Enzo Noska không thể trở thành vợ Bronisky, chỉ vì hắn không mang họ quý tộc. Thật là kỳ quái. Mà chính ta cũng hỗ trợ chuyện ấy một phần, thì cứ cho là vì nhiều nguyên do đi. Không một lý lẽ nào bênh vực cho Bronisky một con người khác, thì Stepia đã không có mặt tại suốt cốp xe. Mà đây cũng là một môi trường khác. Thật là nguyền rủa.
Nam tước phu nhân chợt tỉnh cơn bàng hoàng.
Van đi, nói cho cô biết, sao lúc nãy anh bảo là cô và cái gã Bronisky ấy đã giúp anh một việc lớn?
Bà hỏi. Vandermeer đưa tay gạt trán như muốn xua đi những ý nghĩ dày vò.
Cháu đang chờ cơ hội để có thể tự giải thoát khỏi y.
À, ta hiểu. Và anh đã tìm được. Vậy thì hay lắm.
Có lẽ cô không nghĩ rằng lý do chính là chuyến đi chơi của y hôm nay.
Chứ còn gì nữa?
Sao lại còn gì? Chẳng lẽ cô muốn y tiếp tục ở lại đây?
Với những điều cô vừa được biết thì lạy Chúa che chở. Nhưng anh đâu thể thẳng thừng đuổi hắn ra cửa.
Cháu sẽ làm cho y hiểu theo cách tế nhị nhất rằng sự có mặt của y ở đây là thừa.
Lão Chasenti bước vào báo là Benedict đang chờ lệnh.
Phu nhân Idalia nói với Vandermeer bằng tiếng Pháp.
Cô bảo hắn vào đây để giải thích việc hắn làm, nhưng bây giờ thì cô giao hắn cho anh giải quyết.
Hắn có lỗi gì đâu.
Viên quản gia phải chịu trách nhiệm. Cháu đề nghị cô cứ việc đi, để chuyện ngựa lại đấy đã. Cháu phải biết ơn chuyện này, nhưng không có lý do gì để mà làm căng thẳng cả. Vậy cô đi chứ ạ? À?
Không đợi bà trả lời, chàng quay lại bảo Chasenti.
Bảo Benedict thắng bộ ngựa hạt rẻ.
Khi người trưởng bộc đã ra, Vandermeer hỏi.
Chỉ mình em Lucia đi với cô thôi ạ? À?
Rudica cùng đi với chúng tôi.
Nét giận run run trên môi Vandermeer.
Hay lắm, có điều cô nên gọi cô giáo bằng cách khác ít vẻ hành chính hơn.
Nam tước phu nhân ném cho chàng một ánh nhìn trách móc. Bà định đáp lại điều gì, nhưng Vandermeer nhanh nhẹn cúi chào bà, nói tiếp.
Xin cô hãy chuẩn bị sẵn sàng, đã đến giờ đi rồi.
Chàng bước ra, bực tức lẩm bẩm.
Cô lại muốn đãi ta xơi món đẳng cấp ấy đấy.